Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 5.
Quy hoạch sân bay thứ hai của Hà Nội sẽ nằm ở huyện Thường Tín.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7.
Hôm nay diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua ngày 20 tháng 5 đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo kế hoạch, kỳ họp khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, tại kỳ họp thứ 3, dự kiến sẽ bố trí 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn Thủ tướng và các thành viên chính phủ. Về các nội dung dự kiến chất vấn tại kỳ họp này, Văn phòng Quốc hội đang nhận và tổng hợp các đề nghị chất vấn từ các đoàn đại biểu Quốc hội. Và tới thời điểm này, Văn phòng Quốc hội đã nhận được báo cáo của 18 đoàn đại biểu Quốc hội gửi đề nghị chất vấn với 29 nhóm vấn đề liên quan đến Thủ tướng, Tòa án Nhân dân tối cao, 14 bộ trưởng, trưởng ngành.
Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết Hội đồng Thẩm định Nhà nước đang trình Thủ tướng phê duyệt đề án quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay cấp quốc gia. Trong đề án có quy hoạch sân bay thứ hai của Hà Nội. Vị trí xây dựng sân bay này đã được Hà Nội đề xuất đặt ở khu vực huyện Thường Tín. Theo đánh giá, vị trí này có thể tránh được núi ở khu vực phía Tây, ít ảnh hưởng tới về tiếp cận của máy bay khi về Nội Bài. Đồng thời có thể nghiên cứu hướng đường cất hạ cánh song song với đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 vừa có quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô được bố trí từ ngân sách thành phố là khoảng hơn 23.500 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư là hơn 85.800 tỷ đồng. Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8 km qua địa phận 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, với điểm đầu là từ điểm đầu đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và điểm cuối là đường dẫn vào cao tốc Nội Bài Hạ Long.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông 6 khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống để triển khai xây dựng trước ngày 30 tháng 5 2022. Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống có tổng vốn dự kiến là gần 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Mục tiêu của dự án nhằm từng bước tăng cường năng lực vận tải đường thủy, cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Đuống trên tuyến giao thông huyết mạch phía Bắc thành phố, tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc.
Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vừa tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo thống nhất các nội dung, nhiệm vụ triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong đó, ban chỉ đạo đã chốt thời gian thi của các thí sinh sẽ diễn ra trong 2 ngày là 7 và 8 tháng 7. Kết quả thi được công bố đồng thời vào ngày 24 tháng 7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất vào ngày 26 tháng 7.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chuẩn bị dự thảo nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 để xem xét thông qua tại kỳ họp vào đầu tháng 7 tới. Theo dự thảo này, năm học 2022-2023 dự kiến mức thu học phí trung học cơ sở từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng một tháng, gấp đôi mức đang áp dụng hiện tại. Hầu hết các bậc học còn lại cũng có mức tăng tương tự.
Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cho biết, tuần qua trung bình số ca nhiễm mới trong nước là 1.708 ca trên một ngày, số ca tử vong trung bình là 2 ca trên một ngày. Trong ngày hôm qua, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất, nhưng cũng chỉ dừng lại ở con số hơn 370 ca nhiễm mới. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm qua cũng chỉ ghi nhận 31 ca nhiễm mới. Đây là những con số thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay với hai phiên hẹp và rộng. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, mục tiêu của cuộc gặp cấp cao lần này là xác lập quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện Hàn-Mỹ và vai trò đối với hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Á. Sau Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ là điểm đến tiếp theo của Tổng thống Biden.
Ngày 20 tháng 5, Quốc hội Hàn Quốc đã xác nhận tư cách ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo, mở đường cho Tổng thống Sun Suk-seon chính thức ký bổ nhiệm Thủ tướng. Tại phiên họp toàn thể, đề cử ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo đã nhận được thông qua với tỷ lệ 208 phiếu thuận, 36 phiếu chống và 6 phiếu trắng trong tổng số 250 nghị sĩ có mặt. Theo quy định, Thủ tướng là chức vụ duy nhất trong nội các cần có sự chấp thuận của Quốc hội.
Nhằm hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước do tác động cuộc xung đột, một số nước đã gia tăng viện trợ cho quốc gia Đông Âu này. Đức hôm 19 tháng 5 vừa qua đã cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại 1,1 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ukraine. Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá là 40 tỷ đô la Mỹ, gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Theo ước tính, chính phủ Ukraine cần 15 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng tới để trang trải cho các hoạt động nhà nước, trong đó có cả việc trả tiền lương cho công nhân, viên chức trong bối cảnh tác động do xung đột làm giảm nguồn thu từ thuế.
Ít nhất 11 binh sĩ thiệt mạng và 20 người bị thương trong một cuộc tấn công nghi là do các tay súng thánh chiến tiến hành ở miền đông Burkina Faso. Tổng cộng đã có 15 tay súng bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này. Burkina Faso đã rơi vào vòng xoáy bạo lực kể từ năm 2015, trong bối cảnh các tay súng thuộc các nhóm có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế A1 Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng liên tiếp tiến hành các vụ tấn công. Thống kê cho thấy hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 1,8 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 19 tháng 5 đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 tái tổ hợp do hãng CanSino Bio của Trung Quốc sản xuất. Vaccine vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp có tên Convidecia. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ 3 của Trung Quốc và là loại thứ 11 trên thế giới được WHO cấp phép khuyến nghị dùng cho người từ 18 tuổi trở lên. Đây là một loại vaccine vector sử dụng adenovirus và chỉ cần tiêm một liều duy nhất.
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ghi nhận một số ca mắc mới COVID-19 ngoài khu vực cách ly. Đây là những ca lây nhiễm mới phát hiện được lần đầu tiên sau 5 ngày thành phố này không có ca mắc mới nào. Theo đó, trong ngày 19 tháng 5, thành phố 25 triệu dân này đã ghi nhận 3 ca mắc mới. Cả 3 ca mắc này đều là thành viên trong một gia đình, đã tiêm 3 mũi vaccine và được phát hiện là mắc bệnh khi thực hiện xét nghiệm định kỳ.
Trong khi đó, cùng ngày, thành phố Bắc Kinh ghi nhận 62 ca mắc mới COVID-19, tăng 55 ca so với ngày trước đó. Thủ đô của Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch từ cuối tháng 4, áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, yêu cầu người dân làm việc tại nhà và đóng cửa nhiều cửa hàng và trung tâm giải trí.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ phim mới của Tom Cruise mang tên Top Gun Maverick mới đây đã có buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022. Tại đây, nam tài tử không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình với những pha hành động trên phim trường. Nam tài tử 59 tuổi khẳng định các pha hành động trong phim điện ảnh cũng là một loại hình nghệ thuật riêng. Cho đến thời điểm hiện tại, Top Gun Maverick đã nhận được nhiều lời khen ngợi có cánh đến từ giới phê bình. Theo dự kiến, đây sẽ là một trong những bộ phim bom tấn lớn nhất mùa hè này.
Cũng tại Liên hoan phim Cannes 2022, hai nam tài tử Lee Jung-jae và Jung Woo-sung gây náo loạn khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2022. Cả hai tham gia với tư cách là hai diễn viên chính, đóng vai hai nhân vật chính của bộ phim Hunt. Bộ phim Hunt của đạo diễn Lee Jung-jae đã được mời tham dự chương trình chiếu lúc nửa đêm của Liên hoan phim Cannes năm nay. Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn này đứng phía sau máy quay trong sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm với trên 40 bộ phim và loạt phim truyền hình. Hunt cũng là dự án đầu tiên của anh sau Squid Game gây chấn động toàn cầu.
Ngày 27 tháng 5 tới đây, Hầm Khải Huyền sẽ là bộ phim kinh dị tiếp theo được cho ra rạp trong năm nay. Bộ phim sẽ cho khán giả chứng kiến nỗi kinh hoàng khi quỷ dữ có thể xuất hiện trong chính ngôi nhà thân yêu bất cứ lúc nào. Thậm chí, đạo diễn Brandon Mulroney còn tuyên bố Hầm Khải Huyền sẽ khiến người xem phải ám ảnh ngay cả khi bước chân ra khỏi rạp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Liên đoàn bóng đá Pháp vừa thông báo đội tuyển nữ nước này sẽ đá giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 1 tháng 7 tới. Trận đấu sẽ diễn ra tại thành phố Olin, Pháp. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam được thi đấu giao hữu với một đội tuyển quốc gia đến từ châu Âu. Việc được giao hữu với đội tuyển nữ Pháp sẽ là cú dượt quá bổ ích cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi dự World Cup. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến World Cup hay các trận giao hữu với những đối thủ hàng đầu thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận chung kết SEA Games 31 với Thái Lan vào ngày hôm nay 21 tháng 5.
Tiến vào trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chiến thắng tuyển nữ Thái Lan, toàn đội sẽ có chiếc huy chương vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp. Và nếu điều này xảy ra, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có lần thứ 2 lập hat-trick huy chương vàng, điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ đại hội. Trước trận đấu quyết định bằng ngưỡng cửa tạo dấu ấn lịch sử SEA Games, công ty cổ phần chứng khoán SSI đã trao tặng 2 tỷ đồng để khích lệ, động viên tinh thần các cô gái vàng Việt Nam.
Trở lại với trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games, lịch sử cho thấy các đội tuyển Việt Nam đã 4 lần đụng độ người Thái tại chung kết SEA Games trong quá khứ. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng chưa một lần giành chiến thắng. Trong khi đó, U23 Việt Nam tốn sức quá nhiều cho trận bán kết với Malaysia. Với chỉ hơn 2 ngày phục hồi, cầu thủ chúng ta chắc chắn không thể lấy lại 100% sức lực. Thi đấu với Thái Lan trong điều kiện thể lực không đảm bảo như mong muốn, thì rõ ràng Việt Nam cần chơi với chiến thuật cho phép tiết kiệm sức tốt nhất có thể. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng chục ngàn cổ động viên, U23 Việt Nam vẫn có lợi thế nhất định. Xét về lực lượng lẫn phong độ, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được coi là tương đương nhau, nên lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố quyết định ở trận chung kết sắp tới. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai 22 tháng 5 tại sân vận động Mỹ Đình.
Đến với bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, đặt chỉ tiêu giành 140 huy chương vàng tại SEA Games 31, nhưng tính đến 20 giờ 45 ngày 20 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 163 huy chương vàng, tức đã vượt chỉ tiêu 23 huy chương vàng. Và với lợi thế đó, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 355 huy chương, trong đó có 163 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 95 huy chương đồng. Đứng ở vị trí thứ hai là đoàn thể thao Thái Lan với 67 huy chương vàng, và xếp cuối ở bảng xếp hạng vẫn là đoàn thể thao Timor-Leste với 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Anh Tuấn Hiệp thân mến, có vẻ như từ hôm nay mưa sẽ bao trùm các tỉnh Bắc Bộ.
Vâng, thưa chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Từ ngày hôm nay trở đi đến hết ngày 23 tháng 5, cả Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt bước vào đợt mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt. Riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An còn có nơi mưa to trên 400mm. Đợt mưa diện rộng này ở miền Bắc dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì thế, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực trung, thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn về nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì mức thấp từ 27 cho đến 31 độ. Trong khi đó ở Quảng Bình nhiệt độ là 31 cho đến 32 độ. Với các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận ít mưa, trời nắng, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 33 độ. Mưa cũng xuất hiện nhiều và sớm hơn ở các tỉnh thành phố phía Nam, nhưng nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Lúc này dù cả Nam Bộ và Tây Nguyên đã tạm thời giảm mưa, nhưng từ sau 10 giờ sáng, trên khu vực các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau đã bắt đầu có mưa rông. Đến chiều và tối nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Trong đó ở khu vực Tây Nguyên, do gió mùa Tây Nam bị chắn lại bởi địa hình cao nguyên, lượng ẩm tích tụ nhiều nên sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50mm, có nơi mưa to trên 100mm kèm rông mạnh. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ chủ yếu là mưa vừa, lượng dưới 30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Tây Nguyên thấp 28 đến 30 độ, Đà Lạt chỉ 23 độ, khu vực Nam Bộ cũng chỉ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.